Không nên ngộ nhận Phật giáo, mà không phải Ngài viết cái bài đó cho những người mà không biết đạo Phật, mà Ngài viết cái đó cho những tín đồ Phật giáo, Phật giáo đồ nói chung. Ở trong cái sự sinh hoạt của Phật giáo, Ngài cũng nêu lên rất nhiều cái ngộ nhận, mà hiểu lầm đạo Phật. Thì đây mình không có bàn đến cái vấn đề đó. Vấn đề đó thì hồi xưa, năm xưa, tôi cũng có nói đến cái vấn đề, phân tích cái tỉ mỉ những cái vấn đề mà Ngài Ấn Thuận Đại Sư nêu lên. Cái vấn đề rằng người tu hành, tức là từ tu sĩ cũng có thể ngộ nhận Phật giáo, chứ không phải là khẳng định là không có ngộ nhận. Tại vì nếu ngộ nhận thì thành Phật rồi, tức là trí tuệ phát sinh vô cùng, là liễu ngộ các pháp rồi. Nhưng mà vì vẫn không liễu ngộ các pháp và vẫn không hiểu các pháp, thành ra chứng tỏ vẫn còn ngộ nhận đạo Phật rất là nhiều. Tại vì nếu mà không ngộ nhận thì đã phát sinh cái hiểu biết và cái trí tuệ vô cùng, cũng có thể hướng dẫn mọi người đến cái con đường của trí tuệ, mà không phải chỉ chấp mê, cố chấp và chấp mê theo cái ngã chấp, theo cái ngã chấp thường tình của thế gian. Thành ra mà nếu mà muốn mà mình có bị ngộ nhận như vậy thì đương nhiên mình phải quán xét và tư duy tất cả các pháp mà mình học hay là mình được nghe. Mình cần phải tư duy, phải trải qua cái tiến trình của cái sự tư duy. Và nếu mình trải qua sự tiến trình của tư duy thì đương nhiên cái thấy của mình nó khác và chính xác hơn. Phải nói thẳng thắn như vậy. Thế thì mình cũng có thể mang cái tinh thần tư duy đó, hay là mang cái tinh thần nhất tâm bất loạn đó, ngồi ngay đây để tư duy, hoặc là mang về nhà để tư duy, hoặc là mang đi khắp mọi nơi để tư duy. Cũng có thể chẳng hạn như là ở đây có một số người sắp sửa điên đổ, có một số đi về rồi, có một số sắp sửa đi hành hương chiêm bái. Thì nếu mà bây giờ mình đi lên đường, mình đi chiêm bái mà mình mang theo cái tinh thần tư duy nói trên đó, thì mình cũng sẽ nhận ra được nhiều cái ích lợi vô cùng cho mình. Mà nếu mình nhận ra thì mình vẫn mê chấp, mà mình vẫn chỉ có nghĩ theo cái ngã và tình cảm thôi. Mà cái đó, cái ý nghĩ của mình không có nuôi dưỡng được ai hết. Nuôi dưỡng khiến cho người ta phát sinh được trí tuệ. Thì bây giờ mình cũng có thể rằng là tất cả cùng lên đường đến sư Phật, mà cũng không nhất thiết rằng là mình phải lên đường bằng máy bay hay là xe ca, mà mình cũng có thể lên đường bằng cái tâm niệm của mình. Nên mình biết rằng là Đức Phật thì có tuyên thuyết rằng là sau khi Như Lai diệt độ, mà nếu chúng sinh nào có thể tới được bốn địa điểm sau đây thì là những chúng sinh nó có cái nhân duyên đối với Như Lai. Đó là nơi Phật đản sinh, nơi Phật thành đạo, nơi Phật chuyển pháp luân và nơi Phật nhập niết bàn. Thành bốn địa điểm nói trên được gọi chung là tứ động tâm. Thì đa đại đa số những người đi hành hương chiêm bái Ấn Độ thì đều phải đến bốn nơi đó để mà chiêm bái. Bốn đó là bốn cái thánh tích chính, còn kỳ dư có những cái phụ. Những cái phụ thì chẳng hạn, ví dụ như rằng là nếu mà trên cái tuyến đường của mình hay đi bây giờ, nó ví dụ như thế, thì nó có những cái chỗ phụ là chẳng hạn như là có thể đi ngang qua rừng Khổ Hạnh Lâm, tức là Khổ Hạnh Lâm hoặc là Tuyết Sơn, nơi Đức Phật tu hành khổ hạnh, rồi có thể đến được cái nơi mà Đức Phật lãnh thọ cúng dường lần đầu tiên, lãnh thọ cúng dường sữa lần đầu tiên khi Đức Phật từ giá tu khổ hạnh đó. Rồi cũng có thể đó là đều thuộc về ở bên bờ sông Đi Liên Thuyền, tức là bên cạnh cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi mà Đức Phật thành đạo. Rồi cũng có thể thấy những cái nơi địa điểm mà Đức Phật gặp gỡ năm anh em Kiều Trần Như, sau khi Đức Phật từ giã tu khổ hạnh mà năm người đó bỏ đi chê Đức Phật, khi Đức Phật gặp lại và Đức Phật truyền pháp luân và thuyết pháp thành cái nơi mà Đức Phật lần đầu tiên truyền pháp luân, là gọi là Lộc Giá Huyền đó. Rồi mình có thể đi về trên đường đi tới Linh Thú Sơn, có thể thấy được Trúc Lâm Tỉnh Xá ngày hôm nay đã hoang phế. Trúc Lâm Tỉnh Xá cũng như Vương Sát Thành đã đổ nát, cũng thấy những cái nền móng của nơi mà bà Vi Đề Hy cũng như là vua Tần Bạt Ta La bị ông con A Xà Thế giam giữ. Rồi cũng có thể thấy được cái động ở trên núi nơi mà ngài truyền thuyết, ở nơi ngài Ca Diếp kết tập kinh điển lần đầu tiên, vân vân. Đó là những cái phụ lục trên đường đi, có thể đi ngang qua Visali, nơi Đức Phật an cư lần cuối cùng, và thôn Thuần Đà là nơi mà Đức Phật được Thuần Đà cúng dường lần bữa cơm lần cuối cùng, và rồi đến thành Câu Thi Na là nơi mà Đức Phật nhập bát niết bàn. Thật mà nếu người nào mà đến được như thế, đến được bốn cái chỗ chính yếu nó trên nó, thì coi như là có cái nhân duyên đối với lại Đức Phật. Thì phải nói rằng là cách đây 20 năm về trước, thì người Việt Nam mình ít có bao giờ có cái ý nghĩ và ý tưởng là đi hành hương. Hai cái chữ hành hương nó lạ lùng đối với người Phật tử Việt Nam vô cùng. Cũng bởi một cái lý do là người Việt Nam hồi đó ở trong nước rất là khó xuất ngoại. Cái thứ hai, vừa khó điểm xuất ngoại, vừa cái thứ hai nữa là vừa ít khi nào mà được nhấn mạnh đến về cái vấn đề rằng là đi chiêm bái. Giống như các tôn giáo khác, thì phần nhiều tín đồ họ trong đời cũng có một lần đến tất cả những cái nơi mà thánh tích của họ. Mình thấy ở Mecca, tức là Lamech, bên xứ Ả Rập Saudi là thánh địa của đạo Muslim. Mình có thể thấy rằng là mỗi một năm là hàng cả mấy chục triệu người, cả chục triệu người họ về đến Mecca, mà giữa cái cơn nóng bức mà không có năm nào là không chết vài trăm cho đến vài ngàn. Chết vì nóng, chết vì ngột, nhưng mà họ vẫn lũ lượt để đi. Nó nóng đến độ mà trực thăng ở trên trời phải phun nước xuống làm mưa để cho những hương khách ở dưới bớt cái cơn nóng bức, nhưng họ vẫn đi. Hay là chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo họ đi Jerusalem chẳng hạn, hoặc là nhiều cái nơi mà họ cho là thánh tích của họ. Nhưng Phật giáo Việt Nam thì tương đối là ít, cho nên xung quanh những cái thánh tích nói trên thì toàn bộ là chùa chiền của các xứ, mà rất ít có chùa Việt Nam. Nhưng mà trong 20 năm trở lại đây thì từ từ người Việt Nam bắt đầu đi chiêm bái đông, cho đến bây giờ trong vòng cỡ chừng 10 năm nay thì chùa chiền của Việt Nam bắt đầu có mặt ở Câu Thi Na, ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở Lâm Tỳ Ni, chỉ còn thiếu có mỗi ở vườn Lộc Uyển, tức là Sa Lạc, là không có chùa Việt Nam thôi. Còn ba cái nơi kia đều có chùa Việt Nam, đều được xây dựng lên, và hương khách Việt Nam cũng bắt đầu lai vãng tấp nập, tức là tới lui trong 10 năm gần đây. Còn 20 năm thì bắt đầu mới là thơ thớt để đi, còn 10 năm gần đây thì mới bắt đầu gọi là rộn ràng, nhộn nhịp. Còn trước kia thì hương khách Việt Nam vắng bóng mà cũng không hề biết tới những cái thành tích nói trên. Thế khi Đức Phật nói rằng là đến được những cái nơi như vậy thì có cái công đức vô biên, Cho nên cũng có một số nhiều người